sách Samuel quyển thứ nhất đoạn 26 từ câu 1 đến câu 25. Ông David tha chết cho vua Saul. Người dùng Zip đến gặp vua Saul tại Gibea và thưa:
David chẳng trốn trên đồi Sa-si-la đối diện với hoang địa đó sao?
Vua Saul lên đường và xuống sa mạc Zip cùng với 3.000 quân tinh nhuệ của Israel để tìm bắt ông David trong sa mạc Zip. Vua Saul đóng trại trên đồi Sa-si-la đối diện với hoang địa ở bên đường, còn ông David thì ở trong sa mạc. Thấy vua Saul đến đuổi theo ông trong sa mạc, ông David sai người đi do thám, và ông biết là vua Saul chắc chắn đã đến. Ông David lên đường và đến nơi vua Saul đóng trại. Ông David trông thấy chỗ vua Saul và ông Ebne, con ông Ne, tướng chỉ huy quân đội của vua đang nằm. Vua Saul nằm trong trại binh, còn quân binh thì đóng trại chung quanh ông. Ông David lên tiếng hỏi ông Achimelech người Chết và ông Avisai là con bà Seruja và là anh ông Joab: ai muốn cùng tôi xuống chỗ vua Saul đóng trại? Ông Avisai thưa: cháu xin xuống với cậu. Đang đêm, ông David và ông Avisai đến chỗ quân binh. Vua Saul đang nằm ngủ trong trại binh, cây giáo của vua cắm xuống đất ở phía đầu vua, còn ông Ebne và quân binh thì nằm chung quanh. Ông Avisai nói với ông David:
hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất một nhát thôi, cháu không cần đâm nhát thứ hai.
Ông David nói với ông Avisai: đừng giết vua. Có ai tra tay hại đánh Đức Chúa đã sức đầu tấn phong mà vô sự đâu? Ông David nói: có Đức Chúa hằng sống, chính Đức Chúa sẽ đánh phạt vua, hoặc khi ngày của vua đến mà vua phải chết, hoặc khi vua xuống giao chiến mà vua thiệt mạng. Nhưng xin Đức Chúa đừng bao giờ để tôi tra tay hại đánh Đức Chúa đã sức đầu tấn phong. Bây giờ anh hãy lấy cây giáo ở phía đầu vua cùng với bình nước, rồi chúng ta đi. Ông David lấy cây giáo và bình nước ở phía đầu vua Saul, rồi cả hai người ra đi. Không ai thấy, không ai hay, không ai thức dậy, họ đều ngủ cả, vì Đức Chúa đã cho một giấc ngủ mê ập xuống trên họ. Ông David đi sang phía bên kia và đứng trên đỉnh núi ở đằng xa, có một khoảng cách lớn giữa họ. Ông David gọi quân binh và ông Abner, còn ông nghe rằng: ông không trả lời sao, ông Abner? Ông Abner trả lời rằng:
ngươi là ai mà dám gọi đức vua?
Ông David nói với ông Abner: ông không phải là nam nhi sao? Và trong Israel có ai được như ông? Vậy tại sao ông đã không tranh giữ đức vua chúa thượng của ông? Có một người dân đã đến để giết đức vua chúa thượng của ông. Điều ông đã làm thật không tốt. Có Đức Chúa hằng sống, các ông đáng chết vì đã không canh giữ chúa thượng của các ông, đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Bây giờ hãy xem cây giáo của đức vua đâu rồi, và bình nước ở phía đầu người đâu rồi.
Vua Saul nhận ra tiếng ông David và nói: David con cha, có phải tiếng của con đấy không? Ông David nói:
thưa đức vua là chúa thượng của con, vâng, tiếng con đó.
Rồi ông nói:
tại sao chúa thượng lại đuổi theo tôi tới ngài? Con đã làm gì và tay con đã làm điều gì ác? Bây giờ xin đức vua là chúa thượng của con vui lòng nghe tôi tới ngài nói. Nếu là đức chúa đã xúi ngài chống con, thì xin người ngửi mùi thơm của lễ phẩm. Nhưng nếu là người phàm, thì xin cho chúng bị nguyền rủa trước nhan đức chúa, vì chúng đã xua đuổi con hôm nay, không cho con được dự phần cơ nghiệp của Đức Chúa, khi chúng bảo: hãy đi mà thờ các thần khác. Bây giờ xin cho máu con đừng chảy xuống đất xa nhan Đức Chúa, vì Đức Vua Israel đã ra trận để tìm bắt một con bọ chét, như người ta đuổi theo một con chim cút trong vùng núi.
Vua Saul nói: cha thật đắc tội, David con cha trở về đi. Cha sẽ không hại con nữa, bởi vì ngày hôm nay con đã coi mạng sống của cha là quý. Phải, cha đã hành động ngu xuẩn, ta đã sai lỗi nặng nề.
Ông David trả lời, cây giáo của Đức Vua đây, một trong các đầy tớ hãy sang mà lấy. Xin Đức Chúa thưởng công cho mỗi người tùy theo sự công chính và lòng trung thành của họ. Hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn cha tay hại đấng Đức Chúa đã sức dầu tấn phong. Hôm nay con đã coi trọng mạng sống cha, thì xin Đức Chúa cũng coi trọng mạng sống con như vậy, và giải thoát con khỏi mọi cảnh ngặt nghèo.
Vua Sa-ôn nói với ông David, David con cha ơi, con được chúc phúc, chắc chắn con sẽ làm việc lớn và sẽ thành công. Ông David tiếp tục con đường của mình, còn vua Sa-ôn thì trở về nhà.